Bây giờ là 23 giờ.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến các bạn cuốn tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Nga Lev Tolstoy. Sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết vĩ đại Chiến tranh và Hòa bình được 4 năm, thì nhà văn Lev Tolstoy lại bắt tay vào viết cuốn Anna Karenina. Nội dung của cuốn truyện đã tái hiện bức tranh xã hội chân thực và sinh động của nước Nga giữa thế kỷ 19. Bài giới thiệu của tác giả Thạch Thảo sau đây sẽ giúp các bạn có những hình dung cơ bản về nội dung tiểu thuyết Anna Karenina, được xem là đỉnh cao về phong cách truyện lãng mạn.
Nhân vật chính của tiểu thuyết là Anna Karenina, người phụ nữ được xem là tài sắc vẹn toàn. Cô lấy bá tước Alexei Karenin, hơn 20 tuổi, và là người có lối sống tẻ nhạt, khôn sáo. Anna lấy Karenin là do sự sắp đặt của bà cô ham tiền ham địa vị. Sau vài năm chung sống, Anna vẫn không hề có cảm tình với chồng và cô đã dồn sự yêu thương cho đứa con trai rất mực yêu quý. Sự xuất hiện của bá tước trẻ tuổi Vronsky cùng với tình cảm nồng nàn của anh đã đánh thức những khát khao yêu đương luôn tiềm ẩn trong con người Anna. Ban đầu thì Anna cố gắng đấu tranh, song cuối cùng không thể kháng cự nổi, cô đã lao vào cuộc tình cháy bỏng với Vronsky. Cuộc tình vụng trộm này không giấu được bao lâu thì chồng của Anna biết. Những tưởng ông ta sẽ làm ầm lên để vợ mình phải xấu hổ và hối hận. Bá tước Karenin rất ghen tuông và căm giận, nhưng chỉ vì ông lo lắng cho danh dự và tiếng tăm của dòng họ nên Karenin đã tha thứ và tiếp tục chung sống với Anna. Còn về phía Vronsky thì anh cảm thấy nhục nhã vô cùng. Vronsky đã có ý định tự tử nhưng không thành. Tuy nhiên sự tha thứ của Karenin chỉ tách Anna ra khỏi Vronsky về thể xác mà không thể dập tắt nổi ngọn lửa tình yêu giữa hai người. Ngọn lửa ấy chỉ tạm lắng xuống rồi lại bùng lên mạnh mẽ. Họ đã không thể sống thiếu nhau được. Một thời gian sau, Anna đã quyết định bỏ nhà, chia tay với đứa con trai yêu quý để chung sống cùng với Vronsky và con gái nhỏ ở nước ngoài. Hạnh phúc của Anna và bá tước Vronsky thật không dễ dàng chút nào. Nó được đánh đổi bằng những hy sinh, bởi Vronsky phải từ bỏ con đường danh vọng, còn Anna thì phải rời xa con trai trong sự nhớ thương dằn vặt cô từng đêm. Sau vài năm chung sống ở nước ngoài, hai người lại trở về nước Nga. Vronsky dù rất yêu Anna, song cũng mệt mỏi vì cuộc sống không chính thức giữa cả hai. Trong khi Anna vẫn chưa ly hôn được với chồng, vì cô vẫn muốn giành quyền chăm sóc con trai. Sức ép của dư luận cùng với những khó khăn trong cuộc sống đã đẩy tình cảm giữa Anna và Vronsky ngày càng trở nên căng thẳng. Vronsky thì bực bội mệt mỏi, còn Anna thì luôn đau khổ vì ghen tuông, nghi ngờ về tình yêu mà Vronsky dành cho mình. Sau nhiều lần xích mích, Vronsky đã bỏ đi. Anna đau khổ với những ý nghĩ bi quan tuyệt vọng vì nghĩ rằng anh ấy đã hết yêu mình. Cô tìm đến cái chết với mong muốn Vronsky phải hối hận. Anna đã tự giải thoát cho mình bằng cách lao đầu vào xe lửa. Bên cạnh cuộc tình tay ba giữa Anna và Vronsky và Karenin thì tiểu thuyết còn đề cập tới nhiều vấn đề nóng của xã hội lúc bấy giờ, như tư tưởng nhân đạo, vấn đề dân tộc, nông thôn, chính trị, giáo dục, thông qua các nhân vật như Levin, Kisti, Stefan Arkadyk, Dolly, Steriha và Anna, con gái của Anna và Vronsky. Về nghệ thuật, điểm nổi bật nhất chính là nhà văn Lev Tolstoy đã xuất sắc xây dựng được tiểu thuyết nhiều tuyến nhân vật với chiều sâu tâm lý khác nhau. Nhà văn đã nghiên cứu rất kỹ và nắm bắt quy luật phát triển tâm lý con người. Vì vậy, trong từng thông điệp, trong từng tình cảm giữa các nhân vật đều được nhà văn Lev Tolstoy dẫn dắt, gắn liền với những kỷ niệm, sự liên tưởng được xe kết, quện lại để chuyển thành dạng thức khác có ý nghĩa sâu sắc hơn. Một thành công nữa, đó là số lượng nhân vật trong tiểu thuyết khá nhiều, diễn biến truyện phức tạp, nhưng nhờ có bố cục truyện chặt chẽ, rành mạch và cân xứng, đã giúp cho những đoạn thoại không bị rườm rà. Với một giọng văn điêu luyện bậc thầy, vượt ra ngoài khuôn khổ của một tấn bi kịch về tình yêu. Tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Lev Tolstoy xứng đáng trở thành bách khoa toàn thư về đời sống xã hội nước Nga giữa thế kỷ 19.
Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi những trang đầu tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Nga Lev Tolstoy, bản dịch của Nhị Ca và Dương Tường.
Trong gia đình Oblonsky, mọi việc đều rối bét. Bà vợ khám phá ra việc chồng tằng tịu với cô nữ gia sư người Pháp dạy trẻ trước đây, và nói thẳng là hai người không thể tiếp tục sống chung được nữa. Sự tình kéo dài từ hai hôm nay khiến cho cả vợ chồng, con cái và kẻ ăn người làm trong nhà đều cảm thấy khổ tâm. Tất cả đều thấy hai người chẳng còn lý do gì để ăn ở cùng nhau nữa, và mối dây ràng buộc họ bây giờ còn lỏng lẻo hơn cả cái quan hệ giữa những người tình cờ gặp nhau trong một quán trọ bên đường. Bà vợ không buồn bước ra khỏi phòng. Ông chồng vắng nhà đã hai hôm. Con cái tha thần khắp nhà như bị bỏ rơi. Chị vú nuôi người anh cãi nhau với bà quản gia, đã viết thư nhờ một cô bạn thân tìm cho chỗ làm khác. Anh đầu bếp ra đi vào bữa tối qua. Cô phụ bếp và anh xà ích thì đòi tính tiền công xá. Ba hôm sau cuộc cãi lộn, công tước Stepan Arkadyevich Oblonsky, tức Stiva. Stiva là Stepan gọi theo kiểu Anh, nhưng người ta thường gọi giới thượng lưu, thức giấc vào giờ thường lệ, nghĩa là 8 giờ sáng. Không phải trong phòng ngủ của vợ, mà trên chiếc đi văng bọc ra ở phòng làm việc của mình. Ông chở nghiêng cái thân hình nặng nề và phì nộn trên lò xo đi văng như muốn ngủ lại. Vòng hai tay ôm lấy gối và áp má vào. Rồi bỗng nhiên, ông nhòm lên, ngồi dậy và mở choàng mắt. Thế nào nhỉ? Ông ta nghĩ ngợi, cố nhớ lại giấc mơ vừa qua. Thế nào nhỉ? Alabin thế tiệc ở Darmstadt. Không phải Darmstadt, mà là cái quái gì mi Mỹ kia. Đúng rồi, Darmstadt ở Mỹ. Alabin thế tiệc trên bàn thủy tinh, và những bạn đó hát bài Kho Vàng của tôi và một khúc ca khác du dương hơn. Có cả những bình pha lê nhỏ mà lại là đàn bà. Cặp mắt Stepan Arkadyevich bỗng ánh lên vui thích, và ông say sưa mơ mộng, môi nở một nụ cười. Ôi, khoai thật, khoai ghê. Trong giấc mơ ấy còn ối chuyện tuyệt thú mà chẳng thể diễn đạt bằng lời cũng như bằng ý. Và khi đã thức dậy là không còn biết xác định nó ra sao nữa. Rồi bỗng thấy tia sáng chiếu xuyên qua từ sau tấm màn cửa bằng giả. Ông vội đặt chân xuống đất, quờ tìm đôi dép da cừu thêu kim tuyến, món quà vợ mừng sinh nhật ông năm ngoái. Sau đó, theo cái thói quen từ 9 năm nay, ông cứ nằm nguyên với tay về phía cửa, vẫn treo chiếc áo phòng ngủ. Lúc đó, ông mới sực nhớ ra tại sao và thế nào mà mình lại không nằm trong phòng vợ. Nụ cười vụt biến khỏi môi và ông cau mày. Ông nhớ lại mọi việc đã xảy ra, miệng lẩm bẩm. Và trong trí tưởng tượng của ông lại diễn ra tất cả các chi tiết xung đột với vợ. Cái thế bí không lối thoát và lỗi lầm của chính ông, nó dày vò dữ dội hơn mọi điều khác. Ông nghĩ bụng. Không, Dolly sẽ chẳng tha thứ cho mình được. Và điều ghê gớm hơn hết là chính mình gây ra tất cả. Tất cả đều do mình. Vậy mà thực không phải lỗi tại mình. Tất cả tấn bi kịch là ở đó. Ông vừa than van tuyệt vọng. Ôi chao! Và nhớ lại những chi tiết khổ tâm nhất về cuộc cãi lộn. Chính phút đầu tiên là khó chịu nhất. Vừa đi xem hát về, dáng vui vẻ và hề hà, tay cầm một trái lê to làm quà cho vợ. Ông không thấy vợ ở phòng khách. Ông ngạc nhiên, vì sang phòng làm việc cũng không thấy. Sau cùng, ông gặp vợ ở phòng ngủ, tay cầm lá thư đốn mạt đã làm vỡ lở hết mọi chuyện. Cô nàng Dolly, Dolly là tên Daria, gọi theo kiểu Anh, suốt đời ưu tư và bận rộn, mà ông vẫn cho là chẳng có gì là sắc sảo. Lúc đó, đang ngồi yên, không nhúc nhích với lá thư trong tay, và nhìn ông vừa kinh tởm, tuyệt vọng, vừa giận dữ. Cái này là cái gì? Cái gì đây? Bà chìa mảnh giấy hỏi chồng. Điều làm Stepan Arkadyevich khổ tâm hơn cả mỗi khi nhớ lại cảnh đó. Mà ông cứ nhớ lại luôn mới tệ chứ. Không phải bản thân câu chuyện, mà chính là cái cung cách ông trả lời vợ. Lúc đó, ông lâm vào cái tình thế vẫn thường xảy đến với những người bỗng dưng vướng vào một chuyện xấu ra. Ông không biết đường sửa soạn một bộ mặt hợp với hoàn cảnh sau khi tội lỗi đã bị lộ. Đáng lẽ phải làm ra bộ tức giận, chối phát hay thanh minh xin lỗi, cùng nữa là cứ dừng dưng. Cách nào cũng vẫn tốt hơn. Thì ông lại tươi cười thản nhiên dễ dãi, và lúc ấy vẻ mặt ông thật là ngây ngô. Sắc diện đó là vô tình, hoàn toàn vô tình thôi. Stepan Arkadyevich vốn thích sinh lý học nên cho đó là phản xạ não. Ông không thể tha thứ cho mình về cái cười đần độn ấy. Vừa thoáng thấy nụ cười ấy, Dolly giật bắn người như bị một cơn đau dày vò thể xác. Không nén nổi giận, bà tuôn ra những lời gay gắt và bỏ chạy khỏi phòng. Từ đó, bà nhất định không nhìn mặt chồng nữa. Chính cái cười ngây ngô là nguyên nhân của mọi chuyện. Stepan Arkadyevich nghĩ bụng. Nhưng mà biết làm thế nào? Làm thế nào đây? Ông nhắc đi nhắc lại một cách tuyệt vọng và vẫn không tìm ra câu trả lời. Stepan Arkadyevich vốn thật thà với mình. Ông không thể dối lòng đến mức tin rằng ông đã hối hận về hành động của mình. Một người đàn ông 34 tuổi, bảnh bao, đầy dục tình như ông, không thể hối hận vì đã thôi không yêu vợ. Một bà mẹ xề 7 con nuôi được 5 và chỉ kém mình có 1 tuổi. Ông chỉ tiếc đã không biết giấu vợ cho khéo hơn. Nhưng ông cũng nhìn rõ tất cả tầm nghiêm trọng của tình hình. Ông thương Dolly, thương các con và thương cả bản thân mình nữa. Nếu đoán trước được tin đó sẽ làm cho vợ xúc động đến thế, có lẽ ông đã biết che đậy sự phụ bạc khéo léo hơn. Tuy không bao giờ suy nghĩ cụ thể về chuyện đó, ông vẫn láng máng thấy rằng bà vợ đã đoán biết ông bạc tình từ lâu, nhưng đành nhắm mắt làm ngơ đó thôi. Thậm chí ông còn cho rằng cái người đàn bà tàn tạ lớn tuổi hết thời xuân sắc ấy, người đàn bà chẳng có đức tính gì nổi bật và chỉ còn là bà mẹ tốt trong gia đình, đáng lý phải biết ăn ở cho rộng lượng hơn thì mới hợp lẽ công bằng. Thế mà sự việc lại xảy ra khác hẳn. Ôi, phiền quá, phiền quá. Stepan Arkadyevich nhắc đi nhắc lại mãi mà vẫn chẳng tìm ra giải đáp. Trước đây, mọi việc đều êm thấm. Hai vợ chồng sống cuộc đời tươi đẹp biết bao. Dolly hài lòng, sung sướng với lũ trẻ. Mình không hề làm phiền Dolly. Mình để Dolly túy trông nom nhà cửa. Kể cũng đáng tiếc là cô ta trước kia lại là cô giáo dạy trẻ nhà mình. Quả đáng tiếc thật. Đi tán tỉnh cô giáo dạy con mình, kể cũng đê tiện tầm thường. Nhưng sao lại có cô gia sư đẹp đến thế kìa chứ? Ông nhớ lại rõ ràng cặp mắt đen láy tinh quái và nụ cười của cô Roland. Tuy nhiên, cả thời gian cô ta ở nhà mình có dám giở trò gì đâu. Ác nhất là cô ta lại... Thật, cứ như cố tình ấy. Chào, nhưng biết làm thế nào? Làm thế nào đây? Chẳng có giải đáp nào khác ngoài cái câu cuộc đời trả lời chung cho mọi vấn đề phức tạp và nan giải. Đành lần lữa cho qua ngày, đành quên đi thôi. Không thể tìm được quên lãng trong giấc ngủ, và nếu có thì cũng phải đến đêm. Cũng không thể quay lại với điệu nhạc lời qua của những phụ nữ bình pha lê được nữa. Âu là cứ du mình vào giấc mộng đời cho khuây khỏa. Rồi sau sẽ hay. Stepan Arkadyevich nghĩ bụng. Ông đứng dậy, xỏ tay vào chiếc áo ngủ màu xám lót lụa xanh nhạt, thắt dây lưng và hít một hơi dài căng lồng ngực vạm vỡ. Rồi lại gần cửa sổ, đôi chân chữ bát bước đi thoăn thoắt nhẹ nhàng, trái hẳn với tấm thân phì nộn, kéo rèm cửa lên và lắc chuông rầm rĩ. Người hầu phòng Matvey, một lão bộc thân tín, lập tức bước vào, tay cầm quần áo, đôi ủng và một bức biện tín. Theo sau là anh thợ cạo và túi đồ. Có giấy tờ gì của tòa án không? Stepan Arkadyevich hỏi, cầm lấy bức điện và ngồi xuống trước gương. Ở trên bàn đấy ạ. Matvey trả lời, liếc nhìn chủ bằng cặp mắt dò hỏi và đầy vẻ thông cảm. Đợi một lát, bác nói tiếp, mỉm cười danh mãnh. Lão chủ hiệu xe thuê vừa cho người tới đấy ạ. Stepan Arkadyevich không trả lời và chỉ đưa mắt nhìn Matvey trong gương. Cái nhìn họ trao đổi chứng tỏ họ hiểu nhau biết chừng nào. Stepan như muốn hỏi, tại sao bác lại nói với tôi điều đó? Bác thừa hiểu sự tình ra sao rồi còn gì? Matvey thọc tay vào túi áo dài chẽn, dạng chân ra và chẳng nói chẳng rằng, đưa mắt thân ái nhìn chủ, trên môi thoáng một nụ cười. Bác nói, tôi đã bảo họ chủ nhật hãy tới, và từ nay đến hôm đó đừng làm phiền ông vô ích. Câu nói rõ ràng được chuẩn bị từ trước. Stepan Arkadyevich biết Matvey nói giỡn và muốn ông chú ý đến bác. Ông mở bức điện tín ra đọc, mặc nhiên chỉnh lại trong óc những chữ sai chính tả thường thấy ở các bức điện, vẻ mặt bỗng sáng lên. Matvey này, mai của Anna Arkadyevna đến đây đó. Ông nói, tạm ngăn bàn tay bóng nhảy mũm mĩm của anh thợ cạo đương rẽ một đường hồng hồng giữa chòm râu má dài loăn xoăn. Đội ơn Chúa! Matvey thốt lên. Và câu trả lời tỏ ra, bác cũng hiểu rõ như chủ tầm quan trọng của việc này. Anna Arkadyevna, cô em gái thân yêu của Stepan Arkadyevich, có thể giúp hai vợ chồng làm lành với nhau. Matvey hỏi, cô đến một mình hay cùng đi với chồng kia ạ? Stepan Arkadyevich không thể trả lời, vì anh thợ cạo đã nắm lấy môi trên ông. Ông bèn giơ một ngón tay lên. Matvey gật đầu một cái trong gương. Có một mình thôi ạ. Vậy có phải sửa soạn căn buồng trên gác không? Báo tin đó cho Daria Alexandrovna biết đã. Rồi bà bảo sao thì làm vậy.
Phải. Này, mang cho bà xem bức điện. Bà bảo gì, nhớ nói lại với tôi đó.
Ông định thăm dò đây. Man Vây hiểu ngầm như vậy, nhưng bác chỉ nói gọn lỏn.
Thưa ông, vâng ạ.
Stepan Arkadyevich rửa mặt, chải đầu xong và sắp mặc quần áo, thì Man Vây chậm rãi quay lại. Đôi ủng khẽ kêu cót két, tay vẫn cầm bức điện. Lúc đó anh thợ cạo đi rồi.
Daria Alexandrovna dặn tôi thưa với ông là bà sắp đi. Bà bảo ông ấy, tức là ông đấy ạ, ông em muốn làm thế nào thì làm.
Và Mát Vây, hai tay đút túi, đầu nghiêng sang bên, đăm đăm nhìn chủ, chỉ có đôi mắt là nhấp nháy cười.
Stepan Arkadyevich nín lặng, rồi một nụ cười hiền hậu hơi thiểu não hiện trên khuôn mặt đẹp của ông.
Làm thế nào bây giờ, Mát Vây? Ông hất hàm nói.
Không sao cả ông chủ ạ, à, rồi sẽ ổn thôi ạ.
Mát Vây trả lời.
Quá chắc không?
Thưa ông, chắc chưa ạ?
Bác chắc thế thật à? Ai đó?
Stepan Arkadyevich nghe thấy tiếng áo phụ nữ sột soạt sau cửa liền hỏi.
Thưa ông, tôi đấy ạ.
Có chuyện gì, Matryona?
Stepan Arkadyevich bước về phía bác ta hỏi. Mặc dầu Stepan Arkadyevich hoàn toàn có lỗi với vợ, và chính ông cũng biết vậy, nhưng hầu như mọi người trong nhà, kể cả bác bảo mẫu là người thân tín của Daria Alexandrovna, vẫn bênh ông.
Có chuyện gì vậy?
Ông hỏi, giọng dầu dĩ. Thưa ông nên đến xin lỗi bà lần nữa đi. Chúa sẽ phù hộ cho ông. Bà đang đau khổ, trông thương tâm lắm. Còn trong nhà thì mọi việc đều rối bời. Ông phải biết thương các em chứ. Ông hãy đến xin lỗi bà đi. Chẳng có cách nào khác đâu. Gây đổ vỡ thì phải.
Nhưng mà bà chẳng tiếp tôi đâu.
Như vậy, chẳng gì, ông cũng biết làm hết bổn phận. Chúa lòng lành vô cùng. Ông cầu nguyện đi, ông chủ ạ. Ông hãy cầu nguyện đi.
Thôi được, nào.
Stepan Arkadyevich nói, mặt bỗng đỏ rừ. Ông quay lại bảo Mát Vây.
Bác giúp tôi mặc quần áo.
Và ông cởi áo ngủ, dáng kiên quyết.
Mặt Vây thôi thổi những hạt bụi vô hình, chìa sẵn cho chủ chiếc sơ mi hồ bột. Và khi hỉ hả ra mặt, choàng áo lên cái thân hình trau chuốt của Stepan Arkadyevich.
Mặc quần áo xong, Stepan Arkadyevich bơm nước hoa, cài khuy tay áo, quen tay bỏ luôn vào túi chiếc ví, hộp thuốc lá, bao diêm và chiếc đồng hồ quả quýt có dây chuyền kép, đính đồ trang sức, rũ cái khăn tay, rồi cảm thấy sạch sẽ, thơm tho, thoải mái và khoan khoái thể xác. Mặc dù đang ở trong tâm trạng phiền muộn, ông đi thẳng sang phòng ăn, bước chân hơi run rẩy, nơi món cà phê sáng và thư từ giấy má đã chờ sẵn. Ông đọc thư. Có một bức thư làm ông rất khó chịu. Đó là thư của một thương gia đang muốn mua khu rừng trong trang trại của vợ ông. Nhất thiết phải bán khu rừng đó thôi. Nhưng vấn đề chưa thể đặt ra trước khi vợ chồng hòa thuận trở lại. Điều bực mình nhất là việc giàn hòa này lại dính đến chuyện tiền nong. Ông khó chịu với ý nghĩ là trường hợp đó có thể làm cho ông mất thể diện. Tìm cách làm lành với vợ để bán trôi khu rừng. Đọc xong tập thư, Stepan Arkadyevich kéo đống giấy má để trên bàn lại, dở nhanh hai tập hồ sơ, lấy chiếc bút chì to, đánh dấu vài chỗ, rồi gạt tất cả sang bên, rót cà phê uống. Ông vừa điểm tâm, vừa dở tờ báo buổi sáng còn ướt mực và bắt đầu đọc. Stepan Arkadyevich thường ngày đọc tờ báo của phái tự do, cũng không lấy gì làm tân tiến lắm, thuộc cái khuynh hướng mà đa số đang theo. Và mặc dầu chẳng quan tâm đặc biệt gì đến khoa học, nghệ thuật, cũng như chính trị,
ông vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm của đa số và của tờ báo về tất cả những vấn đề đó, và chỉ thay đổi ý kiến khi đa số cũng thay đổi. Hoặc nói đúng hơn, ông chẳng thay đổi gì hết. Chính những quan điểm tự thay đổi lúc nào không biết. Stepan Arkadyevich không hề lựa chọn khuynh hướng cũng như quan điểm, tự chúng tìm đến ông. Ông chẳng mất công lựa chọn gì hơn chọn mũ chọn áo. Người ta ăn vận thế nào, ông làm theo như vậy. Nhưng sống trong một xã hội mà mọi người đứng tuổi đều phải có một hoạt động trí tuệ nào đó, việc có chính kiến đối với ông cũng cần như đội mũ. Sở dĩ, ông ưng khuynh hướng tự do hơn khuynh hướng bảo thủ mà một số đông trong giới ông đang theo. Đó không phải vì ông thấy nó phải chăng hơn, mà bởi nó phù hợp với lối sống của ông hơn. Phe tự do nói, ở nước Nga mọi sự đều bí bét. Quả vậy, Stepan Arkadyevich nợ đìa ra và luôn luôn túng tiền. Phe tự do nói, hôn nhân là tục lệ lỗi thời, cần phải cải cách. Thực tế, cuộc sống vợ chồng chẳng đem lại hứng thú gì lắm cho Stepan Arkadyevich, buộc ông phải dối trá che đậy. Và điều đó trái hẳn với bản chất ông. Phe tự do nói, hay đúng hơn ngụ ý rằng, tôn giáo chỉ là một trở lực kìm bước chân người vô học trong dân chúng. Thì đấy, Stepan Arkadyevich có bao giờ chịu đựng nổi một buổi lễ chầu, dù là ngắn nhất, mà không giấm dứt ở bắp chân. Ông không tài nào hiểu được ý nghĩa của tất cả những bài thuyết giáo hãi hùng và khoa trương về thế giới bên kia, trong khi người ta vẫn có thể vui chơi thỏa thích ở ngay cái thế giới này. Ngoài ra, Stepan Arkadyevich vốn thích bông đùa, thường rất khoái trá mỗi khi có dịp châm chọc những người yên phận rằng, nếu ta hãnh diện vì dòng giống thì lẽ nào chỉ dừng lại ở thời Rurik, tức là thời mà tư tưởng của bộ lạc Fren ở bán đảo Scandinavia hồi gần cuối thế kỷ thứ 9 đột nhập nước Nga, chinh phục các bộ lạc giữa Phần Lan và Slava, lập nên đế chế Nga, và không chịu công nhận ông tổ đầu tiên là con khỉ. Cho nên khuynh hướng tự do đã trở thành thói quen của Stepan Arkadyevich, và ông yêu thích tờ báo của mình như điếu xì gà sau bữa ăn trưa, nó tỏa một màn sương nhẹ lâng lâng trong đầu. Ông đọc xã luận, bài báo giải thích là thời buổi này thật hoài công mà đi la lối rằng chủ nghĩa cấp tiến đang đe dọa nuốt chửng mọi yếu tố bảo thủ, rằng chính phủ sắp sửa bắt buộc phải ra tay bóp nghẹt con mãng xà tinh cách mạng. Trái lại, theo ý chúng tôi, nguy cơ không do con mãng xà tinh cách mạng tưởng tượng gây ra, mà chính là tại các yếu tố tồn cổ đã ngoan cố kìm hãm đà tiến bộ.
Vừa nghe những trang đầu tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Nga Lev Tolstoy, bản dịch của Nhị Ca và Dương Tường. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Bây giờ là 23 giờ.
xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, trong gia đình Olonsky, mọi việc đều bị rối tinh cả lên, bởi bà Dolly, vợ ông Stepan Arkadyevich, phát hiện ra chồng mình đang tằng tịu với cô gia sư người Pháp, đã từng có thời gian tới nhà dạy học cho lũ trẻ nhà bà. Ông Stepan Arkadyevich thì không thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng ấy trước mắt mọi người, bởi ông luôn mong muốn có một gia đình trong ấm ngoài êm. Còn bên ngoài thì vẫn có những cô nàng đang chờ đợi. Nhiều lúc ông cảm thấy thương bà Dolly, bởi bà đã không còn trẻ trung tươi tắn mà chỉ là người mẹ tốt của năm đứa con. Trong lúc gia đình đang cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, thì ông Stepan Arkadyevich nhận được bức thư của một thương gia muốn mua lại khu rừng trong trang trại của vợ chồng ông. Và lúc này, nếu muốn bán được khu vườn ấy, thì buộc ông phải làm lành với bà Dolly để cả hai cùng ký vào hồ sơ chuyển nhượng. Mà nhượng bộ với vợ vào thời điểm này, thì ông Stepan Arkadyevich không muốn một chút nào. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Nga Lev Tolstoy, bản dịch của Nhị Ca và Dương Tường.
Tòa án, Stepan Arkadyevich đi về phòng làm việc, theo sau là gã lính hầu khúm núm mang cặp hồ sơ. Ở đó, ông mặc quần áo quan tòa rồi bước vào phòng nghị án. Những vị bồi thẩm và lục sự đứng dậy hết và vui vẻ kính cẩn chào. Như thường lệ, Stepan Arkadyevich bước nhanh đến chỗ mình, bắt tay các thẩm phán và ngồi xuống. Ông nói đùa, trò chuyện với họ trong giới hạn nghiêm ngặt của thủ tục và khai mạc phiên họp. Không ai duy trì đúng mức hơn ông cái chừng mực giữa sự phóng túng giản dị với giọng trịnh trọng cần thiết phải giữ để thừa hành nghề nghiệp một cách thoải mái. Người thư ký mang giấy má đến, vui vẻ, kính cẩn như tất cả những ai làm dưới quyền Stepan Arkadyevich, và nói bằng cái giọng thân mật phóng túng mà Oblonsky đã khơi mào. Cuối cùng, tòa án trình Penza đã cung cấp tình hình cho chúng ta. Đây, xin trình ngài những tài liệu ấy. À, ông đã có tình hình rồi đó ư? Stepan Arkadyevich nói, luồn ngón tay vào giữa những tờ giấy. Vậy thì, thưa quý vị, phiên họp bắt đầu. Nếu họ biết, Oblonsky nghĩ thầm, đầu nghiêng nghiêng trịnh trọng trong khi nghe đọc bản tường trình. Nếu họ biết trước đây nửa tiếng đồng hồ, ông chánh án của họ đã mang bộ mặt con nít phạm lỗi như thế nào. Và đôi mắt của ông cười. Buổi họp phải tiếp tục luôn một mạch đến tận 2 giờ. Lúc đó sẽ tạm nghỉ họp để ăn trưa. Khoảng gần 2 giờ, cánh cửa kính cao của phòng thình lình mở toang và một người bước vào. Tất cả các vị thẩm phán ngồi dưới chân dung đức vua sau tấm gương của công lý đều quay nhìn phía cửa ra vào, khoái trá vì cơ hội giải trí đó. Những mõ tòa đã tống ngay kẻ đột nhập ra và đóng cửa lại. Khi bản tường trình được đọc xong, Stepan Arkadyevich vươn vai và theo cái chủ nghĩa tự do đương thời, hút thuốc lá ngay giữa phòng nghị án trước khi trở về phòng làm việc. Hai ông bạn đồng sự, vị lão thành Nikitin và nhà quý tộc của nghị viện Grinevich cùng ra với ông. Sau bữa ăn, chúng ta còn đủ thì giờ làm nốt, Stepan Arkadyevich nói. Nhất định rồi, Nikitin trả lời. Thằng cha Fomin ấy ắt hẳn là một tên lưu manh khét tiếng. Grinevich nói về một trong những nhân vật có dính líu đến vụ án họ đang thẩm xét. Stepan Arkadyevich cau mày không trả lời. có ý muốn để mọi người ngầm hiểu là không nên phát biểu một lời phán xét trước như thế. Lúc nãy ai vừa vào đấy? Ông hỏi mõ tòa. Bẩm quan lớn, có một người không được phép mà vẫn cứ lén vào. Lúc chúng tôi vừa quay lưng đi, hắn hỏi quan lớn, chúng tôi đã bảo hắn phải chờ cho đến khi bãi tòa. Vậy hắn đâu? Tôi chắc hắn ra ngoài phòng chờ. Hắn vừa đi bách bộ ở đây. Hắn kia rồi. Người mõ tòa vừa nói, vừa chỉ một người đàn ông vạm vỡ vai rộng râu quăn, đang chạy phăng phăng lên chiếc cầu thang bằng đá mòn nhẵn. Chiếc mũ da cừu vẫn đội nguyên ở trên đầu. Một viên chức tòa án đang đi xuống, dáng rảo hoạt, tay cắp cập, nhìn đôi chân của người trai trẻ ra vẻ bất bình và đưa mắt dò hỏi ở người mõ tòa vừa nói vừa chỉ một người đàn ông vạm vỡ vai rộng râu quăn đang chạy phăng phăng lên chiếc cầu thang bằng đá mòn nhẵn. Chiếc mũ da cừu vẫn đội nguyên trên đầu. Một viên chức tòa án đang đi xuống, dáng rảo hoạt, tay cắp cập, nhìn đôi chân của người trai trẻ ra vẻ bất bình và đưa mắt dò hỏi Oblonsky. Stepan Arkadyevich dừng lại ở bậc thang thứ nhất. Trên cổ áo thêu của bộ đồng phục, nét mặt hớn hở của ông sáng ngời lên khi nhận ra người vừa tới. Chính hắn, Levin đây rồi. Ông nói vừa mỉm cười thân ái, vừa giễu cợt, vừa nhìn Levin đang bước tới. Cậu không sợ phải đến tìm mình trong cái hang hùm này à? Stepan Arkadyevich nói, không chỉ bắt tay mà còn ôm hôn Levin. Cậu đến đây đã lâu chưa? Mình vừa mới tới và mình muốn gặp cậu quá. Levin trả lời, nhìn quanh có vẻ rụt rè, vừa bực dọc vừa lo ngại. Về phòng làm việc của mình đi. Stepan Arkadyevich nói, vốn biết cái tính rụt rè vừa tự phụ vừa đa nghi của bạn. Ông nắm lấy cánh tay Levin kéo đi như kiểu dẫn dắt chàng qua những bước hiểm nghèo. Stepan Arkadyevich cứ mình cậu cậu với hầu hết những người quen, từ ông già 60 đến chàng trai 20, từ đào kép đến bộ trưởng, từ thương gia đến tướng lĩnh. Thành thử, đa số những người ông thường mình cậu cậu là thuộc hai đầu bậc thang của xã hội. Và hẳn họ sẽ rất kinh ngạc nếu được biết nhờ Oblonsky mà họ có cái gì tương đồng với nhau. Ông xưng hô mình cậu cậu với tất cả những ai cùng ông uống rượu sâm banh, mà ông thì cạn cốc sâm banh với khắp thiên hạ. Cho nên trước mặt những người dưới quyền, khi gặp một trong những người xấu hổ vì bị mình cậu cậu, ông thường gọi đùa một số lớn bạn bè như thế. Với sự tế nhị sẵn có, ông luôn biết tránh cho cấp dưới khỏi có cảm giác khó chịu. Levin không phải là một người xấu hổ vì bị mình cậu cậu. Nhưng tự nhiên, Oblonsky cảm thấy Levin cho rằng có lẽ ông không nên phô trương sự thân mật giữa hai người trước mặt cấp dưới. Vì vậy, ông vội vàng đưa Levin về phòng làm việc. Levin gần trạc tuổi Oblonsky. Và sở dĩ chàng mình cậu cậu với ông, đó không phải chỉ đơn thuần vì họ đã cùng uống sâm banh với nhau. Họ chơi với nhau từ hồi nhỏ. Mặc dầu khác biệt về tính tình và sở thích, họ yêu thương nhau như hai người bạn gắn bó từ lúc ấu thơ thương yêu nhau. Nhưng như thường xảy ra giữa những người đã chọn những lĩnh vực hoạt động khác nhau. Tuy về lý lẽ người nọ vẫn tán thành hoạt động của người kia, song thâm tâm lại miệt thị nó. Người nào cũng nghĩ cuộc đời mình đang sống mới là cuộc đời chân chính duy nhất, còn cuộc đời bạn mình đang sống chỉ là ảo giác. Oblonsky không nén được nụ cười châm biếm nhẹ nhàng khi trông thấy Levin. Biết bao lần ông thấy Levin từ nông thôn ra, nơi chàng đang làm một cái gì. Stepan Arkadyevich không biết đích xác đó là việc gì và tuyệt nhiên không quan tâm đến chuyện ấy. Levin đến Moscow bao giờ cũng nháo nhác, vội vã, hơi rụt rè và bực dọc về tính rụt rè đó. Nhiều khi mang theo những quan điểm hoàn toàn mới và bất ngờ về mọi sự. Stepan Arkadyevich thường cười bạn về điều đó và lấy thế làm vui thích. Về phía mình, Levin cũng coi thường cuộc sống thị thành và nghề nghiệp của bạn, mà chàng coi là trò đùa và thường đưa ra chế giễu. Chỉ khác một điều là Oblonsky xử sự như tất cả mọi người, cười một cách tự nhiên và dễ dãi. Còn Levin thì nghi ngờ chính bản thân mình và đôi khi thường cười gượng. Bọn mình chờ cậu đã lâu, Stepan Arkadyevich nói khi vào đến phòng làm việc và buông tay bạn, như để tỏ ra không còn gì nguy hiểm nữa. Mình rất sung sướng được gặp cậu, ông nói tiếp. Thế cậu có khỏe không? Hiện đang làm gì? Cậu đến lúc nào vậy? Levin lặng thinh, nhìn bộ mặt lạ lẫm của hai bạn đồng sự của Oblonsky, và nhất là bàn tay anh chàng Grinevich sang trọng, ngón tay búp măng trắng muốt, móng dài vàng vàng và cong cong ở đầu, cùng những cái cúc to tướng lấp lánh ở cổ tay áo. Đôi bàn tay đó dường như thu hút tất cả sự chú ý của chàng và khiến cho tâm trí của chàng mất cả thoải mái. Oblonsky nhận ra điều đó ngay và mỉm cười. À phải, cho phép tôi giới thiệu các ngài với nhau, ông nói. Các bạn đồng sự của tôi, Philip Ivanovich Nikitin, Michel Stanislavich Grinevich, và quay lại với Levin. Một quan cai trị tỉnh nhỏ, con người mới của hội đồng tự trị địa phương, một lực sĩ một tay nhấc nổi 5 pút. Đây là đơn vị trọng lượng của Nga bằng 16,38 kg. Một nhà chăn nuôi và một nhà săn bắn. Ông bạn Konstantin Dmitrich Levin của tôi, em trai Sergei Ivanovich Kuznetsov. Ôi, rất hân hạnh, ông già nhỏ bé nói. Tôi đã có vinh dự được biết lệnh huynh Sergei Ivanovich, Grinevich nói, chìa bàn tay thanh tú để móng dài ra. Levin sa sầm mặt, chàng lạnh lùng bắt tay Grinevich và lập tức quay về phía Oblonsky. Mặc dầu rất mến phục ông anh cùng mẹ khác cha, nhà văn nổi tiếng khắp nước Nga, chàng không chịu được khi người ta nói với mình không phải như nói với Konstantin Levin, mà là với em trai nhà văn Kuznetsov chứ danh. Không, tôi không ở trong hội đồng nữa đâu. Tôi đã xích mích với tất cả mọi người và không đến dự các phiên họp nữa. Chàng quay lại nói với Oblonsky. Thế là chuyện chẳng đi đến đâu cả. Oblonsky mỉm cười nói. Nhưng đầu đuôi thế nào? Tại sao vậy? Chuyện dài lắm, mình sẽ kể cho cậu nghe sau. Levin nói thế, nhưng chàng lại kể ngay tức khắc. Nói vắn tắt là mình tin chắc không thể nào làm việc với hội đồng được. Chàng nói với giọng của kẻ vừa bị lăng nhục. Một mặt, đó là thứ đồ chơi. Người ta vui chơi ở nghị viện. Vậy mà mình thì chả còn non trẻ, cũng chưa đến nỗi già nua gì để mà vui thú với những thứ đồ chơi. Và mặt khác, chàng ngần ngừ, đó là một thứ phe cánh ở tỉnh nhỏ nhằm mục đích kiếm tiền. Trước kia, có chế độ bảo hộ, có tòa án, bây giờ thì là hội đồng tự trị. Ở đây, người ta không ăn hối lộ, nhưng lại kiếm được những khoản bổng lộc không phải do công sức làm ra. Chàng hăm hở nói như thế, trong số những người đứng đây có ai định bác bỏ ý kiến của mình. Chà, chà, mình thấy cậu đang ở một giai đoạn mới đấy. Cậu hướng về phe bảo thủ mất rồi. Stepan Arkadyevich nói với Levin. Thôi, ta sẽ trở lại chuyện đó sau. Phải, đúng vậy. Nhưng mình cần gặp cậu. Levin nói, hằn học nhìn đôi bàn tay Grinevich. Stepan Arkadyevich thoáng mỉm cười. Thế nào, dạo nọ cậu bảo là sẽ không vận Âu phục nữa kia mà. Ông vừa nói vừa ngắm nghía bộ đồ mới của bạn, rõ ràng ở một cửa hàng may của người Pháp ra. Quả đúng vậy, một giai đoạn mới. Levin đột nhiên đỏ mặt, không phải như kiểu người lớn tuổi, chỉ hời hợt bên ngoài, tự mình không hay, mà như một chú bé cảm thấy tính nhút nhát làm cho mình đâm ra lố bịch, và do đó lại càng đỏ mặt hơn, tựa hồ sắp phát khóc. Thật khổ tâm khi nhận thấy trên bộ mặt thông minh và trai tráng ấy một vẻ quá con nít như vậy. Đến nỗi Oblonsky phải quay nhìn đi chỗ khác. Phải, vậy chúng ta có thể gặp nhau ở đâu? Mình có chuyện nhất thiết phải nói với cậu. Levin nói. Oblonsky ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Mình đề nghị với cậu thế này. Đến hiệu Gurin ăn trưa, ta sẽ có thể trò chuyện được. Mình còn rỗi cho đến 3 giờ. Không, Levin đáp sau một lúc suy nghĩ. Mình còn phải đi đằng này cơ. Vậy thì ta ăn chiều với nhau nhé. Ăn chiều ư? Nhưng câu chuyện mình nói với cậu chả có gì đặc biệt đâu. Chỉ hai câu thôi. Ta sẽ nói chuyện sau vậy. Được. Cậu nói hai câu của cậu cho mình nghe đi. Rồi đến bữa chiều thì ta sẽ bàn thêm. Thế này nhá, Lê Việt nói. Và lại cũng chả có gì đặc biệt đâu. Mặt chàng đột nhiên cau lại do phải cố vượt lên thói nhút nhát. Gia đình Sebaski hiện làm gì? Không có gì thay đổi chứ? Chàng hỏi. Stepan Arkadyevich từ lâu đã biết Levin mê cô em vợ mình là Kitty. Kitty là tên gọi theo kiểu Anh của Ekaterina. Nên thoáng mỉm cười và cặp mắt ông vụt long lanh vui thích. Quả là cậu đã nói với mình có hai câu thật, nhưng mình không thể trả lời cậu vắn tắt như thế được. Bởi vì... Xin lỗi cậu một lát nhé. Viên thư ký bước vào với cái vẻ thân tình kính cẩn và cái ý thức khiêm tốn chung của mọi người thư ký tự biết mình thạo công việc hơn hẳn thủ trưởng. Anh ta mang giấy tờ đến cho Oblonsky và dùng hình thức câu hỏi để giải thích cho ông một chỗ khó xử. Stepan Arkadyevich không đợi anh ta nói hết, đã thân mật đặt tay lên tay áo viên thư ký. Không, ông cứ làm như tôi đã dặn đi. Ông nói, mỉm cười để làm nhẹ bớt lời phán đó. Và sau khi cắt nghĩa tóm tắt ý nghĩa của mình về vấn đề ấy, ông đẩy chồng giấy ra và bảo, ông cứ làm như thế cho ông Zakhary Nikitich ạ. Viên thư ký ngượng ngập rút lui. Trong khi họ nói chuyện, Levin đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Chàng vẫn đứng tì khuỷu tay vào chiếc ghế tựa và nét mặt lộ vẻ chăm chú mỉa mai. Mình không hiểu. Mình không hiểu. Chàng nói. Cậu không hiểu cái gì? Oblonsky mỉm cười vui vẻ hỏi và rút một điếu thuốc lá. Ông chở Levin thốt ra một điều gì kỳ cục. Mình không hiểu... Các cậu làm cái gì? Levin nhún vai nói. Làm sao mà cậu có thể làm việc đó nghiêm túc được nhỉ? Tại sao? Vì cậu chả có việc gì phải làm cả. Ô, cậu tưởng thế chứ? Tụi mình đang bù đầu với công việc đấy. Toàn chuyện giấy tờ cả thôi. Nhưng mà cậu có khiếu về mặt ấy đó. Levin nói thêm. Nghĩa là cậu cho rằng mình còn thiếu một cái gì có phải không? Có thể, Levin nói. Nhưng dù sao, mình vẫn phải thán phục cái điệu bộ trịnh trọng của cậu và hãnh diện có được người bạn là một nhân vật quan trọng đến thế. Với lại, cậu chưa trả lời câu hỏi của mình. Chàng nói tiếp, gắng tự chủ để nhìn thẳng vào mắt Oblonsky. Được, được, không chóng thì chày. Thế nào rồi cũng đến lượt cậu cho mà coi. Chừng nào... Cậu còn có 3.000 mẫu trong quận Karazino. Bắp thịt còn rắn chắc như bây giờ và tươi tắn như một em bé gái 12 tuổi. Thì mọi việc đều êm đẹp. Nhưng mà cả cậu nữa, rồi cậu ấy cũng đến như bọn mình thôi. Còn điều mà cậu hỏi mình thì chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng có điều đáng tiếc là cậu bẵng đi quá lâu không đến chơi đằng ấy. Tại sao? Levin sợ hãi hỏi. Bởi vì, Oblonsky đáp, ta sẽ nói chuyện đó sau. Thế, cậu về đây có việc gì? Điều đó, ta cũng sẽ nói chuyện sau. Levin nói, mặt đỏ rừ lên. Được, mình hiểu rồi. Stepan Arkadyevich nói. Cậu à, lẽ ra mình định mời cậu về nhà kia đấy, nhưng vợ mình lại hơi mệt. Nếu mà cậu muốn gặp họ, chắc chắn là từ 4 giờ đến 5 giờ... Thế nào họ cũng có mặt ở vườn thú đấy. Kitty vẫn trượt băng tại đó. Cậu cứ đến đấy. Mình sẽ tới tìm cậu. Và ta sẽ cùng đi ăn chiều với nhau. Ôi, thế thì tốt lắm. Vậy thì lát nữa nhé. coi chừng đấy, mình biết cậu lắm. Cậu có thể quên phát đi hoặc là đùng đùng trở về nông thôn. Stepan Arkadyevich cười, nói to với Levin. Không, nhất định mình sẽ đến. Và Levin rời khỏi phòng làm việc. Đúng lúc bước ra khỏi cửa, chàng mới sực nhớ là đã quên không chào các bạn đồng sự của Oblonsky. Ông ấy có vẻ cương nghị lắm, Grinevich nói khi Levin đi khỏi. Phải, ông bạn thân mến à. Stepan Arkadyevich gật đầu nói. Đó là một anh chàng sung sướng. 3.000 mẫu ở quận Krasino. Trước mặt cậu ta có tất cả. Con người mới tươi tắn làm sao. Thật không giống như chúng ta đây. Ừ, ông thì cũng chả có gì phải phàn nàn. Ông Stepan Arkadyevich à?
Có chứ, mọi việc đều lung tung beng hết.
Stepan Arkadyevich vừa nói vừa thở dài. Khi Oblonsky hỏi chàng đến Moscow có việc gì, Levin đỏ mặt rồi lại tự giận mình vì đã đỏ mặt. Bởi lẽ chàng không thể trả lời. Mình đến xin cưới cô em vợ cậu. Vậy mà chàng ra đây chỉ vì cái việc duy nhất ấy. Hai gia đình Levin và Sebasky, hai gia đình quý phái lâu đời ở Moscow, luôn đi lại thân thiết với nhau. Mối quan hệ đó càng thêm khăng khít trong những năm Levin đi học. Chàng chuẩn bị thi vào trường đại học cùng một lúc với hoàng thân trẻ tuổi Sebasky, anh của Dolly và Kitty. Thời kỳ đó, Levin rất năng lui tới nhà Sebasky và mê tất cả nhà. Kể ra thì cũng thật kỳ dị, nhưng quả là Konstantin Levin phải lòng tất cả gia đình và đặc biệt là phái nữ trong nhà Sebasky. Levin không còn giữ được kỷ niệm nào về mẹ mình, và chàng chỉ có một người chị. Thành thử, chính ở nhà Sebasky, chàng đã làm quen với cái môi trường phong nhã và học thức của những gia đình quý phái lâu đời, mà vì bố mẹ mất sớm, chàng không được hưởng. Tất cả những người trong gia đình ấy, và chủ yếu là phái nữ, đối với chàng dường như có một vầng hào quang thơ mộng và huyền bí bao quanh. Chẳng những chàng không hề nhìn thấy ở họ một khuyết điểm nào. Ngược lại, chính là để có ánh hào quang thơ mộng đó mà chàng gán cho họ những hoài bão cao cả nhất và tất cả những gì hoàn thiện toàn mỹ có thể có ở trên đời. Tại sao ba cô tiểu thư trẻ măng kia cứ phải xen kẽ một ngày nói tiếng Pháp rồi lại một ngày nói tiếng Anh? Tại sao vào những giờ nào đó các cô cứ thay nhau ngồi với dương cầm? Tiếng đàn vẳng lên mãi tận phòng anh trai, nơi tốp thanh niên đang học tập. Tại sao các giáo sư dạy văn học Pháp, âm nhạc, hội họa và khiêu vũ cứ diễu đi diễu lại ở trong nhà? Tại sao cứ đúng vào một giờ cố định, ba tiểu thư lại mặc áo choàng sa tanh? Dolly mặc một cái dài lê thê, Natalia một cái dài vừa, và Kitty một cái ngắn tũn, lộ cả đôi chân thon lẳn đi tất đỏ căng. Cùng nữ gia sư Limon đi xe ngựa đến tận đại lộ Tver. Tại sao các tiểu thư cứ phải dạo chơi trên đại lộ Tver dưới sự hộ tống của tên hầu đeo phù hiệu vàng óng ở trên mũ? Tất cả những điều đó chàng đều không hiểu nổi, cũng như phần lớn sự kiện xảy ra trong thế giới huyền bí của họ. Nhưng chàng biết chắc tất cả những gì xảy ra ở đó đều tuyệt diệu, và đúng là chàng đã mê cái không khí huyền bí đang bao quanh họ. Trong những năm ở trường đại học, chàng suýt phải lòng cô chị cả Dolly. Nhưng người ta đã sớm gả cô cho Oblonsky. Thế là chàng bắt đầu mê cô em. Chàng lờ mờ cảm thấy mình phải mê một trong mấy chị em mà không thể xác định dứt khoát là cô nào. Nhưng lại đến lượt Natalia. Ngay sau khi xuất hiện trong giới giao tế, đã lấy luôn nhà ngoại giao Lvov. Khi Levin rời khỏi trường đại học thì Kitty hãy còn là một cô bé. Chàng Sebasky trẻ tuổi gia nhập hải quân, đã bị chết đuối ở biển Baltic. Và sự lui tới giữa Levin với gia đình Sebasky thưa dần. Mặc dầu tình bạn của chàng đối với Oblonsky vẫn thân thiết. Nhưng vào đầu mùa đông năm nay, Sau một năm ở nông trường, khi Levin đến Moscow thì gặp lại gia đình Sebatsky. Chàng chợt hiểu, duyên số đã định mình phải yêu người nào trong ba chị em. Cứ xét bề ngoài thì đối với chàng, chẳng có gì đơn giản hơn việc hỏi quận chúa Sebatsky làm vợ. 32 tuổi, con nhà gia thế, nói cho đúng là giàu có. Xem ra rất có thể người ta sẽ coi chàng là một đám tốt. Nhưng Levin yêu Kitty, và đối với chàng, Kitty dường như hoàn hảo hết sức về mọi phương diện. Một con người vượt hẳn lên trên mọi ngẫu nhiên. Còn bản thân chàng thì tự coi mình chẳng ra gì và quá ư phàm tục. Đến nỗi, ngay cả trong ý nghĩ, chàng cũng không sao hình dung nổi mọi người và bản thân Kitty lại có thể coi chàng là xứng đáng đối với nàng được. Sau khi sống ở Moscow 2 tháng, như trong giấc mộng, hầu như ngày nào cũng gặp Kitty trong giới giao tế, nơi chàng đến để tìm gặp nàng. Bỗng nhiên Levin cả quyết là chuyện không thể thành được và trở về trang trại. Chàng tin chắc cha mẹ nàng đánh giá mình chưa đủ điều kiện là chàng rể xứng với Kitty kiều diễm. Và chính Kitty cũng không thể nào yêu chàng. Dưới mắt cha mẹ Kitty, chàng không có công việc thường xuyên và dứt khoát nào cả. Chẳng có địa vị gì trong giới thượng lưu. Trong khi các bạn bè, vào lúc chàng đã 32 tuổi đầu, người là đại tá cận vệ, người là giáo sư, kẻ là giám đốc ngân hàng hay giám đốc hỏa gia hoặc chánh án như Oblonsky. Còn chàng, chàng biết rất rõ những điều người ta có thể nghĩ về mình. Chàng chỉ là anh điền chủ, nuôi bò cái, săn chim rẽ, xây nhà dựng cửa. Vậy chàng chỉ là kẻ bất tài, không làm gì nên thân. Và trước mắt xã hội, chẳng kiếm được công việc gì khác ngoài những chuyện dành cho bọn vô tích sự. Bản thân Kitty huyền bí và xinh đẹp. Làm sao có thể yêu một anh con trai xấu như vậy? Chàng tự cho là xấu trai. Nhất là lại thô sơ và tầm thường đến thế. Hơn nữa, quan hệ cũ giữa chàng với Kitty, quan hệ giữa một người lớn hẳn hoi với một cậu bé, hậu quả tình bạn giữa chàng với anh trai Kitty, đối với chàng hình như cũng là một trở ngại khác trong mối tình. Một gã thanh niên trung thực, mã người chẳng có gì là ưa nhìn. Chàng tự xét mình như thế, có thể khiến người ta muốn đánh bạn. Chàng nghĩ bụng, nhưng muốn được yêu như chàng đã yêu Kitty, thì cần phải điển trai và nhất là phải độc đáo. Chàng từng nghe nói phụ nữ thường hay yêu những anh đàn ông xấu xí và kém cỏi, nhưng chàng không tin, vì chàng cứ suy bụng mình thì biết chàng chỉ có thể yêu một người đàn bà đẹp, huyền bí và độc đáo. Tuy nhiên, sau 2 tháng sống một mình ở nông thôn, chàng xác định rõ lối sống đó không còn là một cám dỗ tương tự như hồi còn trẻ măng. Cảm giác đó không để chàng yên ổn lấy một phút. Chàng sẽ không thể sống nổi nếu chưa được biết đích xác liệu nàng có thể trở thành vợ mình hay không. Nỗi tuyệt vọng của chàng mới chỉ là do tưởng tượng thôi, và chưa có gì chứng tỏ chàng sẽ bị từ chối. Thế là chàng đáp xe lửa đi Moscow với quyết tâm sẽ tỏ tình và sẽ cưới nàng nếu được đồng ý. Hoặc là... Nhưng chàng không dám nghĩ đến những điều sẽ xảy đến đối với mình nếu như bị cự tuyệt.
Của Nhị Ca và Dương Tường. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên internet theo địa chỉ vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
mời quý vị và các bạn thưởng thức âm nhạc đêm khuya với các chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng, ca khúc trữ tình Việt Nam và nước ngoài, chương trình dân ca nhạc cổ truyền chọn lọc trên hệ âm nhạc thông tin giải trí, sóng FM phủ sóng toàn quốc.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn
khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân sinh.
Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, sau khi trò chuyện vui vẻ với hai cô con gái là Tatiana và Grisha, thì ông Stepan Arkadyevich quyết định vào gặp bà Dolly với hai lý do chính. Thứ nhất, ông không muốn nhìn thấy cảnh đứa trẻ bé nhất đang bị ốm vì ăn phải canh thiêu. Còn ba đứa lớn thì liên tục phải nhịn ăn chiều vì người đầu bếp đã bỏ làm từ mấy hôm trước. Mấy ngày qua, bà Dolly luôn ở lì trong phòng và bỏ bê mọi việc, khiến chị vú nuôi cãi nhau với bà quản gia. Cô phụ bếp và người đánh xe thì liên tục đòi tiền công. Còn con cái thì tha thần khắp nhà như bị bỏ rơi. Còn lý do thứ hai, ông muốn bà Dolly đồng ý ký vào hồ sơ chuyển nhượng khu rừng vì đã vài năm nay khu rừng ấy không còn mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ diễn ra được vài phút thì bà Dolly đã đuổi ông Stepan Arkadyevich ra khỏi phòng với một thái độ cương quyết. Trong khi đó, công việc của ông Stepan Arkadyevich ở tòa án thì vẫn diễn ra bình thường. Trách nhiệm của một chánh án đòi hỏi ông phải đối xử công bằng với cấp dưới của mình. Sở dĩ Stepan Arkadyevich có được vị trí này là nhờ sự giúp đỡ từ chồng của Anna là Alexei Karenin. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Nga Lev Tolstoy, bản dịch của Dị Ca và Dương Tường.
Stepan Arkadyevich đọc lướt bài báo thứ hai bàn về vấn đề tài chính. Trong đó, người ta dẫn ra nào là Bentham, nhà triết học và pháp luật học Anh theo chủ nghĩa thực dụng. Nào là Mill, nhà triết học Anh người kế tục Bentham. Và sỏ ngọt bộ tài chính vài cú. Vốn sắc sảo minh mẫn, ông hiểu ngay ý nghĩa của từng lời ám chỉ. Xuất phát từ đâu, nhằm vào ai và được tung ra nhân việc gì, ông đều biết hết. Và cũng như mọi lần, điều đó đem lại cho ông ít nhiều thú vị. Nhưng bữa nay, niềm thích thú bị giảm đi khi ông nhớ tới lời khuyên của Matryona Filimonovna và tình trạng rối bời trong gia đình. Báo còn loan tin bá tước Buster đi Wiesbaden, tin thị trường không còn món tóc bạc, tin có người muốn bán xe ngựa nhẹ và tin một thanh niên tìm việc làm. Nhưng những tin tức đó không mang lại cho ông niềm thỏa mãn bình thản và nhạo đời như mọi lần trước. Đọc báo xong, và uống cạn tách cà phê thứ hai với chiếc bánh mì trắng nhỏ quyệt bơ. Ông đứng dậy, rũ những mẩu bánh vụn vãi trên áo gi lê và ưỡn bộ ngực nở nang, mỉm cười khoan khoái. Không phải vì ông thấy tâm hồn có gì đặc biệt thanh thản, mà là do thức ăn đã tiêu hóa tốt. Nụ cười rạng rỡ làm ông sực nhớ lại tất cả, và ông đâm ra tư lự. Có tiếng hai đứa trẻ ở đằng sau cửa. Stepan Arkadyevich nhận ra tiếng Grisha, con trai út, và Tanya, con gái lớn của ông. Chúng vừa đánh rơi một vật gì. Chị đã bảo em đừng có để hành khách lên mái. Con bé la lên bằng tiếng Anh. Bây giờ thì phải nhặt lên nào. Stepan Arkadyevich nghĩ bụng. Nhà cửa lung tung, trẻ con bị bỏ mặc, chẳng ai trông nom. Và ông lại gần cửa, lên tiếng gọi hai con. Chúng bỏ chiếc hộp dùng làm tàu hỏa và chạy lại với bố. Tanya, con gái cưng của Stepan Arkadyevich, mạnh dạn bước vào, quàng tay ôm lấy cổ bố, vừa đánh đu vừa cười như mọi lần, khoan khoái hít hít mùi nước hoa quen thuộc tỏa ra từ hai chòm râu má của bố. Sau khi hôn bộ mặt bố đỏ bự vì phải cúi xuống và ngời ngời trìu mến, đứa bé buông tay ra định chạy, nhưng ông bố giữ con lại. Mẹ đang làm gì đấy? Ông vừa hỏi vừa vuốt ve cái cổ mảnh rẻ của con gái, rồi quay sang mỉm cười với thằng con trai út. Chào chú! Ông không thấy yêu con trai bằng con gái và luôn luôn gắng không để lộ điều đó. Nhưng thằng bé thừa biết và không muốn đáp lại cái cười gượng của bố. Mẹ, mẹ dậy rồi ạ. Con bé trả lời. Stepan Arkadyevich buông một tiếng thở dài. Ông nghĩ. Thế ra, cả đêm nàng không ngủ. Mẹ có vui không? Con bé thừa biết bố mẹ đã cãi nhau. Mẹ nó không thể vui được. Bố ắt phải hiểu rõ, nhưng định đóng kịch. Nên vờ hỏi giỡn như vậy. Nó đỏ mặt thay cho bố. Stepan Arkadyevich chợt hiểu ngay và cũng đỏ mặt. Con chả biết. Nó nói. Mẹ bảo chúng con không phải học nữa mà đi với cô Han đến nhà bà. Vậy thì đi đi thôi. Tanya bé bỏng của ba. À mà khoan đã. Ông giữ con lại lần nữa, vuốt ve bàn tay nhỏ xíu mềm mại của nó. Ông cầm hộp kẹo để trên lò sưởi từ hôm qua, chọn lấy hai cái con bé thích nhất. Một kẹo sô-cô-la, một kẹo mứt hoa quả và đưa cho con. Con bé giơ chiếc kẹo sô-cô-la và hỏi. Cái này cho Grisha phải không ba? Và vuốt ve lần cuối chiếc vai nhỏ nhắn của con gái xong. Ông hôn vào cổ, vào chân tóc, rồi cho nó đi ra. Xe đánh ra ngoài rồi đấy ạ. Mặt vây vào báo và tiếp. Có một bà đến kêu việc ạ. Bà ta đến lâu chưa? Stepan Arkadyevich hỏi. Độ nửa giờ rồi. Đã bao lần tôi dặn bác phải báo ngay kia mà. Thì tôi cũng phải để ông dùng xong cà phê đã chứ. Mặt vầy nói giọng lủng bủng và thân mật, khiến ông không còn bụng nào mà giận được. Thôi, cho người ta vào nhanh lên. Oblonsky cau mày nói. Người đó là vợ viên đại úy tham mưu Klinin. Đến nhờ và một việc không thể giải quyết được và phi lý nữa. Nhưng Stepan Arkadyevich, theo thói quen, vẫn mời bà ta ngồi và chăm chú nghe từ đầu đến cuối. Không hề ngắt lời, chỉ vẽ cụ thể nên xử sự thế nào. Nên đến cầu cạnh ai và viết hẳn một lá thư bằng lối chữ khoáng đạt, đẹp và rõ ràng của ông, giới thiệu đến người có thể giúp đỡ bà ta được. Sau khi đưa tiễn vợ viên đại úy, Stepan Arkadyevich bèn cầm mũ và dừng lại tự hỏi xem có quên gì không. Ông chỉ quên mỗi một điều mà ông ước ao quên đi được là vợ ông. À, phải. Ông cúi đầu và bộ mặt đẹp bỗng đượm buồn. Ông tự hỏi. ta nên đến gặp hay không nên đến nhỉ? Một tiếng nói từ trong lòng bảo ông, có nên gặp cũng vô ích, rút cục chỉ đi đến chỗ giả dối mà thôi. Không thể chấp nối lại tình nghĩa vợ chồng nữa rồi, bởi vì không ai có thể trả lại cho Dolly cái xuân sắc quyến rũ thời xưa, cũng như không thể biến ông thành lão già bất lực được. Làm thế chỉ đưa đến giả tạo và dối trá, mà giả tạo và dối trá thì trái hẳn với bản chất ông. Tuy nhiên, trước sau vẫn phải một lần, không thể cứ thế này mãi được. Ông tự bảo, gắng động viên mình mạnh dạn. Ông thẳng người lên, lấy điếu thuốc lá châm lửa hút, kéo hai hơi, rồi vứt điếu thuốc vào chiếc vỏ xà cừ dùng làm gạt tàn, đi nhanh qua phòng khách và mở cửa phòng vợ. Daria Alexandrovna, mình khoác áo choàng, mái tóc xưa kia đẹp và dày, nay đã lưa thưa, tết bím vắt ra sau gáy, đang đứng trước tủ quần áo mở toang và lục lọi lựa chọn. Xung quanh bề bộn những đồ dùng. Má bà hóp lại và khuôn mặt gầy càng làm nổi bật cặp mắt to sợ sệt. Nghe thấy tiếng chồng, bà dừng tay và nhìn ra cửa, cố làm ra vẻ nghiêm khắc và khinh bỉ, nhưng vô hiệu. Bà cảm thấy sợ chồng, sợ cuộc gặp gỡ này. Bà đang thử làm cái điều bà đã từng thử hàng chục lần trong ba hôm nay là thu xếp quần áo của các con và của mình để gửi về nhà mẹ đẻ. Cả lần này nữa, bà cũng không thể quyết tâm dứt khoát. Nhưng cũng như lần trước, bà lại tự nhủ, không thể cứ thế này mãi. Thế nào mình cũng phải làm một cái gì, trừng phạt anh ta, làm anh ta phải xấu hổ, trả thù về nỗi đau đớn mà anh ta đã gây ra cho mình, dù chỉ phần nào thôi. Bà cứ nhắc đi nhắc lại trong bụng là mình sẽ bỏ chồng, nhưng lại cảm thấy không thể được. Không thể được vì bà không thể từ bỏ thói quen coi anh ta là chồng và yêu thương anh ta. Hơn nữa bà hiểu rằng, nếu như ở đây trong nhà mình, bà nuôi 5 đứa con cũng đã thấy vất vả, thì ở chốn kia, nơi bà định đến với chúng hẳn còn cực hơn nữa. Trong 3 ngày hôm nay, đứa bé nhất đã ốm vì bị cho ăn canh thiêu, còn 3 đứa kia hôm qua suýt phải nhịn ăn chiều. Bà cảm thấy không thể bỏ đi được, nhưng bà cứ tự dối mình và vẫn tiếp tục nhặt nhạnh quần áo và giả bộ như sắp bỏ đi. Thoáng thấy chồng, bà thọc hai tay vào một ngăn tủ như đang tìm vật gì đó, và mãi đến khi chồng đã tới sát bên cạnh, bà mới thèm ngoảnh lại nhìn ông ta một cái. Nhưng mặc dầu muốn tỏ ra nghiêm nghị và kiên quyết, mặt bà chỉ lộ vẻ bối rối và đau đớn. Dolly, Oblonsky nói giọng dịu dàng và rụt rè. Ông ta rụt đầu lại, cố nặn ra một bộ mặt quỵ lụy và thiểu não. Song người ông lại roi rói, tươi tắn và khỏe mạnh. Dolly ướm nhìn nhanh người đàn ông ngời ngời vẻ tươi tắn và khỏe mạnh đó. Phải, anh ta đang sung sướng và mãn nguyện đây. Bà nghĩ bụng, còn như mình đây thì... Cả đến cái tính hồn hậu của anh ta mà mọi người đều quý mến và ca tụng, mình cũng thấy ghê tởm. Mình căm ghét lòng tốt của anh ta. Môi bà bặm lại và bộ mặt tái nhợt tức tối, rúm gió. Ông muốn gì? Bà hỏi nhanh giọng khàn khàn khác thường. Dolly, ông nhắc lại giọng run run. Hôm nay, Anna đến... Thế thì can gì đến tôi? Tôi không thể tiếp cô ấy được. Bà nói to. Dù sao thì cũng nên tiếp Dolly à. Ông đi ra. Ông ra đi. Dolly hét lên không nhìn chồng. Dường như tiếng kêu bật ra từ một nỗi đau thể xác. Stepan Arkadyevich hồi nãy có thể bình tĩnh khi nghĩ đến vợ. Hy vọng mọi sự rồi sẽ ổn theo cách nói của Manfey. Ông có thể điềm nhiên đọc báo và uống cà phê. Nhưng khi trông thấy bộ mặt vẻ tiều tụy và đau khổ, khi nghe thấy giọng nói nhẫn nhục tuyệt vọng, ông Đâm nghẹn ngào, cổ họng xe lại và rơm rớm nước mắt. Lạy Chúa, tôi đã làm gì nên tội, Đô Ly? Nhân danh Chúa. Ông không nói tiếp được nữa, một tiếng nấc nghẹn lại trong cổ. Bà đóng sập tủ thật nhanh và nhìn chồng. Đô Ly, tôi biết nói gì đây. Chỉ một điều thôi, mình hãy tha thứ cho tôi. Mà mình nghĩ lại xem, 9 năm trời ăn ở với nhau, lẽ nào không thể chuộc lại một phút. Đô Ly đưa mắt nhìn xuống và chờ đợi điều chồng sắp nói. Dường như bà đang van xin chồng giải mối nghi ngờ cho mình bằng cách này hay là cách khác. Một phút mê muội, Oblonsky nói nốt câu và định tiếp tục. Nhưng vừa nghe thấy câu đó, môi Đô Ly bỗng mím lại như bị một cơn đau thể xác hành hạ và những bắp thịt ở má, đây là má phải của bà, co rúm lại. Ông ra đi, ông ra khỏi đây đi. Bà rít lên the thé, đừng có nhắc lại với tôi những chuyện mê muội đốn mạt của ông nữa. Bà định ra khỏi phòng, nhưng bỗng lảo đảo và phải níu lại vào thành chiếc ghế bự. Mặt Oblonsky đỏ bừng, bôi phồng lên, mắt đẫm lệ. Đô Ly, lần này ông vừa nói vừa nức nở. Vì lòng yêu kính Chúa, mình hãy nghĩ đến các con. Chúng nó vô tội. Chính tôi là kẻ gây nên tội. Mình hãy trừng phạt tôi. Mình hãy bảo tôi phải chuộc lỗi như thế nào. Tôi sẵn sàng làm tất cả những gì tôi có thể làm được. Tôi đã gây nên tội. Tôi không còn biết tìm chữ gì để nói với mình rằng tôi tội nặng như thế nào. Nhưng mà xin mình hãy tha thứ cho tôi, Đô Ly. Bà ngồi xuống. Oblonsky nghe nhịp thở nặng nề hổn hển của vợ và thấy thương vợ vô cùng. Nhiều lần bà định nói, nhưng không thốt lên lời. Ông vẫn chờ đợi. Anh nhớ đến các con là để nô đùa với chúng. Còn tôi đây, tôi lo cho chúng và tôi biết rằng bây giờ đời chúng thế là bỏ đi. Bà nói, rõ ràng đây là một trong những câu mà bà thầm nhắc đi nhắc lại từ ba hôm nay. Bà đã gọi chồng bằng anh. Oblonsky đưa mắt nhìn vợ, tỏ vẻ biết ơn và định cầm lấy tay bà. Nhưng bà ghê tởm né ra. Tôi nghĩ đến các con và tôi sẽ làm mọi việc trên đời để cứu chúng. Nhưng chính bản thân tôi cũng không biết làm thế nào là hợp lẽ hơn. Để chúng ta rời hẳn bố hay là ở lại với một người trụy lạc. Phải, một người trụy lạc. Nào, ông hãy nói cho tôi nghe xem là sau cái chuyện vừa xảy ra ấy, chúng ta còn có thể chung sống với nhau được nữa không hả ông? Có thể được không? Ông hãy nói cho tôi nghe, có thể được không? Bà cất cao giọng nhắc lại. Khi mà chồng tôi, người cha của các con tôi, lại đi tằng tịu với con bé dạy trẻ. Nhưng mà làm như thế nào? Làm thế nào đây? Oblonsky nói với giọng rầu rĩ. Chính ông cũng không hiểu mình nói gì và đầu mỗi lúc một cúi gằm xuống. Ôi, đối với tôi thì ông là một vật gớm ghiếc, tởm lợm. Bà nổi nóng hét lên. Nước mắt của ông chỉ là nước lã. Ông chẳng bao giờ yêu tôi gì cả. Ông là người không có tim, chứ cao quý cái nỗi gì. Ông làm cho tôi phát tởm. Đối với tôi, ông chỉ là người dưng nước lã. Phải, chỉ là người dưng nước lã mà thôi. Bà chua xót thốt lên cái tiếng người dưng nước lã. Cái tiếng kinh khủng biết bao đối với bà. Oblonsky nhìn vợ. Vẻ hằn học trên mặt bà khiến ông sợ hãi và sửng sốt. Ông không hiểu chính việc ông tỏ ra thương hại vợ đã làm cho bà tức giận. Đô Ly thấy rõ chồng chỉ thương hại chứ không hề yêu mình. Phải, cô ta căm ghét mình. cô ta sẽ không tha thứ cho mình đâu. Oblonsky thầm nghĩ. Thật đáng sợ, thật là đáng sợ, ông nói. Giữa lúc ấy ở phòng bên, một đứa nhỏ hẳn vừa bị ngã khóc òa lên. Daria Alexandrovna lắng tai nghe, và nét mặt đột nhiên dịu đi. Bà định thần lại một lúc như do dự, tự hỏi xem mình đang ở đâu, rồi đứng phắt dậy và đi ra cửa. Tuy nhiên, nàng vẫn yêu con mình. Oblonsky nghĩ bụng, nhận thấy nét mặt vợ biến đổi khi nghe đứa bé khóc. Con của tôi! Vậy thì, làm sao nàng lại đang tâm ghét bỏ mình được? Dolly, cho tôi nói câu nữa thôi. Ông vừa nói vừa chạy theo vợ. Nếu mà ông đi theo tôi sẽ gọi bọn người làm, gọi bọn trẻ đến, cho tất cả chúng nó biết ông là đồ thô bỉ. Tôi đi khỏi đây bây giờ, trong ở lại với nhân tình của ông. Rồi bà bước ra, đóng sập cửa lại. Stepan Arkadyevich thở dài, thấm mồ hôi trên mặt và lặng lẽ bước ra cửa. Mặt vầy bảo mọi việc rồi sẽ ổn, nhưng ổn là ổn thế nào chứ? Mình thấy chả chắc gì. Ôi thật là tai hại, mà sao cô ta lại ăn nói thô tục đến thế? Oblonsky nghĩ thầm, nhớ lại những lời vợ chu chéo, những tiếng thô bỉ và nhân tình. Khéo mà bọn gái hầu phòng nghe thấy mất thôi. Thật là thô tục và ghê gớm. Stepan Arkadyevich đứng lại một mình trong giây lát, lau nước mắt, thở dài và dướn thẳng người đi ra khỏi phòng. Hôm đó là thứ sáu. Trong phòng ăn, bác thợ đồng hồ người Đức đang lên dây chiếc đồng hồ quả lắc. Stepan Arkadyevich sực nhớ tới câu ông nói bỡn con người rất đúng giờ này. Anh chàng người Đức này đã lên dây cót đời mình để làm nghề lên dây cót đồng hồ. Và ông mỉm cười. Stepan Arkadyevich vốn thích những chữ ý nhị. Có thể là chuyện đó sẽ ổn thực. Cái từ ấy hay đấy, ta sẽ dùng lại nó. Matvey, ông gọi. Bác với Maria, hãy sửa soạn mọi thứ ở phòng khách cho cô Anna Arkadyevna nha. Ông nói với bác hầu phòng vừa xuất hiện. Thưa ông, vâng ạ. Stepan Arkadyevich mặc áo choàng lông và bước ra thềm cửa. Thế ông không ăn chiều ở nhà? Matvey vừa tiễn chủ vừa hỏi. Còn tùy xem. Này, tiền chi các khoản đây? Oblonsky nói, rút trong ví ra 10 rúp. Thế có đủ không? Đủ hay không thì cũng phải bằng lòng vậy thôi. Matvey nói, đóng cửa xe và bước lên bậc thềm. Trong khi ấy, Daria Alexandrovna dỗ con đín xong, nghe thấy tiếng bánh xe ngựa lăn, biết chồng đã đi rồi và quay về buồng mình. Đó là nơi ẩn náu duy nhất. Cứ động ra khỏi đây là những lo lắng về chuyện nhà cửa lại bủa vây lấy bà. Ngay cả vừa nãy, trong quãng thời gian ngắn ngủi bà sang buồng lũ trẻ, chị vú nuôi người Anh và bác Matryovna Filimonovna cũng đã hỏi bà về bao việc không thể trì hoãn được, và chỉ có bà mới trả lời nổi. Mặc quần áo gì cho trẻ con để dẫn đi chơi? Cho chúng uống sữa có được không? Liệu có phải tìm anh bếp khác không? Trời, để cho tôi yên! Bà bảo họ và trở về phòng ngủ. Bà lại ngồi vào chỗ cũ lúc nói chuyện với chồng. Hai bàn tay ngón gầy nhẳng nhẫn đeo đã lỏng tuột ép chặt vào nhau. Bà ôn lại từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện giữa hai người hồi nãy. Chàng đi rồi, nhưng chàng đã cắt đứt với con kia ra sao? Liệu chàng có tìm gặp nó nữa chăng? Tại sao mình lại không hỏi chàng điều đó nhỉ? Không, không, hai chúng mình không thể nào cùng chung sống với nhau được nữa. Dù có ở cùng nhà, mình và anh ta sẽ vẫn là người dưng nước lã với nhau. Mãi mãi người dưng nước lã. Bà cứ một mực nhay đi nhay lại cái từ phũ phàng đó. Tuy nhiên, trước kia ta yêu chàng biết mấy, Lạy Chúa, trước kia ta yêu chàng nhường nào, xưa ta yêu chàng nhường nào, và bây giờ phải chăng ta không yêu chàng? Hay có khi ta còn yêu chàng hơn trước nữa cũng nên. Điều đáng sợ nhất là... Bà bắt đầu ngẫm nghĩ, nhưng không có thì giờ nghĩ nốt, vì Mationa Filimonovna đã ló đầu qua khung cửa. Xin bà cho tìm em trai tôi vậy. Mationa nói, ít ra nó cũng có thể nấu bữa chiều hầu bà, kẻo lại giống như hôm qua, và các em sẽ phải nhịn ăn mãi đến tận 6 giờ mất thôi. Được, tôi sẽ sai làm ngay bây giờ. Có người đi lấy sữa tươi chưa? Thế là Daria Alexandrovna lại lao đầu vào những lo thường ngày và dìm nỗi phiền muộn vào đó trong chốc lát. Stepan Arkadyevich trước đây học khá vì ông vốn thông minh, nhưng tính lười nhác và nông nổi khiến ông tốt nghiệp trong số những người đội sổ. Tuy nhiên, mặc dầu sống phóng túng, thứ bậc kém và trẻ tuổi, Oblonsky vẫn giữ một chức vị kha khá và lương nhiều. Ông là chánh án một tòa án ở Moscow. Oblonsky có được chức vụ đó là nhờ ông chồng cô em Anna, tức Alexei Alexandrovich Karenin, một trong những quan chức quan trọng nhất của bộ trực tiếp chỉ đạo tòa án đó. Nhưng ví như bằng không có Karenin thì hàng trăm người khác, anh chị em họ, bà con, chú bác cũng có thể kiếm cho ông cái địa vị đó hoặc là một địa vị khác tương tự, với số lương 6.000 rúp cần thiết cho ông sinh sống. Vì mặc dầu có cái gia sản của vợ, ông làm ăn vẫn cứ lẹt đẹt. Kể có tới nửa Moscow và Petersburg là chỗ thân thuộc và bè bạn của Stepan Arkadyevich.